chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay: Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023.
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lai Châu.
Tối nay 19 tháng 11, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Chủ đề năm 2023 là Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ với các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.
Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô.
Tàu cao tốc đi Phú Quốc tạm ngưng hoạt động.
Nhiều doanh nghiệp khuyến mãi đến 70% dịp Black Friday.
Trong phần tin thế giới, xung đột Israel-Hamas lan rộng, đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, khoảng 7 giờ sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden.
Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và các sự kiện liên quan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có hàng loạt hoạt động, bao gồm tham dự các cuộc họp, cuộc làm việc, tiếp xúc song phương. Thành công của chuyến công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong các hoạt động đối ngoại đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển đất nước.
Chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Malifor, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Malifor, Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ vô cùng xúc động, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hủy Luôn, Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu.
Thủ tướng nhấn mạnh công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt. Thưa quý vị, tối nay 19 tháng 11, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ với người thân của họ. Chủ đề năm nay là Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý, không gì so sánh được của cuộc sống.
Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi đi ô tô, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn.
Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, đây là năm thứ 12 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam và là năm thứ 4 Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Chương trình được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình vào lúc 20 giờ tối nay.
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1.300.000 người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông luôn được kiềm chế, kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời.
Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh độ tuổi từ 6 tới 18 xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn thân thiện trong mắt bạn bè và đối tác.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người mọi nhà. Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Để chia sẻ những mất mát của những gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, từ tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2023, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm viếng, tặng quà cho một số gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, phối hợp với Ban giám hiệu các trường học, trao học bổng, tặng quà cho các em học sinh có phụ huynh tử vong do tai nạn giao thông.
Hoạt động này sẽ được Ban An toàn Giao thông thành phố và các quận huyện thực hiện cho đến hết tháng 11 năm nay. Từ năm 2015 đến nay, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã tổ chức thăm viếng, tặng quà cho gần 3.000 lượt hộ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Qua đó đã chia sẻ những đau thương của gia đình nạn nhân, động viên người ở lại, phấn đấu để có cuộc sống ổn định hơn.
Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ trong 10 tháng của năm nay, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp lập lại trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn tăng trên cả 3 tiêu chí. Cảm thông với những mất mát nỗi đau do tai nạn giao thông để lại, các đơn vị chức năng thành phố đã có nhiều hoạt động chia sẻ với các gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023.
Cha mất do tai nạn giao thông, mẹ đi làm công nhân ở xa. Em Nguyễn Quy Khang, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Hưng Phú, quận Cái Răng, phải sống với bà nội. Không còn cha đưa rước, Khang phải lội bộ hàng ngày gần 6 cây số để đến trường. Chia sẻ khó khăn với gia đình, mới đây Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đã tặng em 2 triệu đồng, xe đạp để em tự đến trường. Tại thành phố Cần Thơ hiện nay có trên 2.000 hộ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, hàng ngàn trường hợp khác có người thân bị thương tật do tai nạn giao thông. Riêng trong 10 tháng của năm nay, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp lập lại trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn tăng trên cả 3 tiêu chí với 72 vụ, làm chết 71 người, bị thương 4 người. Các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là điều khiển xe có rượu bia gây tai nạn, qua đường không quan sát, chạy quá tốc độ, phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
Tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức đối với các em học sinh trong cái việc tham gia giao thông và chấp hành nghiêm cái luật an toàn giao thông, đa dạng các cái hình thức trong cái công tác tuyên truyền.
Trung tá Nguyễn Quốc Việt, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Cờ Đỏ nói thêm.
Người tham gia giao thông có nồng độ cồn thì qua kiểm tra phát hiện là chúng tôi cương quyết xử lý nghiêm.
Ông Mai Văn Xuân, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Tôi cũng động viên những người dân, những người bạn bè, nếu có rượu bia thì đừng nên tham gia giao thông để gây ra những cái tai nạn ngoài ý muốn của mình.
Trên cơ sở kế hoạch của Ban An toàn Giao thông thành phố, về việc tổ chức thực hiện Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay, các ngành chức năng trong thành phố đã triển khai những công việc cụ thể để qua đó tiếp tục tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn. Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban Toàn Giao thông thành phố Cần Thơ nói thêm.
Chúng tôi tập trung tuyên truyền các nội dung như là về cái sự mất mát do tai nạn giao thông gây ra, rồi những cái nguyên nhân chính, rồi những cái giải pháp mà hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố như là Ban An toàn Giao thông cùng các đơn vị là tập trung triển khai để kéo giảm tai nạn giao thông.
Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông cũng là dịp để mỗi chúng ta nhắn nhủ tới chính mình, người thân và bạn bè về sự trân quý, không gì so sánh được của cuộc sống, đồng thời nhắc nhở giáo dục người dân về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông. Đừng để những nỗi đau thêm dài, hãy hành động để bảo vệ tính mạng của chính mình, người thân và cộng đồng xã hội.
Thưa quý vị, nhiều địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Ông Nguyễn Văn Sử, Bí thư quận ủy Cái Răng tham dự.
Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận Cái Răng nhấn mạnh địa phương luôn phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, biểu dương vai trò và những đóng góp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục những năm qua, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương, đồng thời khẳng định tiếp tục quan tâm đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục gặt hái những thành tựu cao hơn trong thời gian tới.
Dịp này, một tập thể và một cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc vinh dự được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua được nhận cờ của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Mới đây tại trường Mầm non Trường Long, huyện Phong Điền đã diễn ra buổi lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Phong Điền gửi lời chúc mừng, động viên tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Trường Mầm non Trường Long được thành lập từ năm 2004. Những năm qua, cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng cao. Năm học 2023-2024, trường có 27 giáo viên, 247 trẻ theo học ở các lớp, trình độ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong 5 năm gần đây, nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chi bộ đạt chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đến thời điểm này, toàn huyện Phong Điền đã có 34 trên 35 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó mức độ 1 là 31 trường, mức độ 2 là 3 trường, từ đó góp phần xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Trường Tiểu học Trung Hưng 2, huyện Cờ Đỏ cũng vừa họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập trường và họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trường Tiểu học Trung Hưng 2 được thành lập vào ngày 31 tháng 8 năm 1983 với tên Trường Phổ thông Cơ sở Trung Hưng 2, với nhiệm vụ được giao là giáo dục từ mẫu giáo đến cấp 2, dạy bổ túc văn hóa, xóa mù chữ, từng bước phổ cập giáo dục tiểu học. Giai đoạn đầu thành lập, trường có một điểm trung tâm và 6 điểm lẻ. Các phòng học đa số là tre lá tạm bợ, đội ngũ giáo viên thiếu. Đa số giáo viên được chi viện từ các xã khác đến như Thạnh An, Tân Lộc, Trung An. Cùng với sự phát triển về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ nhà giáo không ngừng được củng cố và nâng cao.
Hiện nay 100% giáo viên của trường đạt chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên cũng tăng lên. 80% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, có 30% giáo viên giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sáng nay, Ban liên lạc cựu học sinh trường Lý Tự Trọng, khu Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng 50 đại biểu nguyên cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ là giáo viên và cựu học sinh trường Lý Tự Trọng tham dự.
Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng do đội văn nghệ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ và học sinh trường chuyên Lý Tự Trọng biểu diễn, tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe ôn lại ý nghĩa truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Buổi họp mặt là dịp để đại biểu là cựu học sinh trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ được giao lưu, gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm tình thầy trò, tình bạn, tình đồng chí và tri ân đến quý thầy cô giáo.
Sáng nay tại khách sạn Sheraton Cần Thơ, Ban tổ chức cuộc thi Người đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm 2023 đã tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi.
Cuộc thi Người đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ giữ bản quyền và tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp chân thiện mỹ của người phụ nữ Việt Nam, tìm kiếm những nét đẹp hiện đại, nhân ái, trí tuệ, bản lĩnh để trở thành gương mặt đại diện thành phố Cần Thơ, thực hiện sứ mệnh góp sức quảng bá phát triển văn hóa du lịch Cần Thơ. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 27 tháng 11 tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Điều kiện dự thi và hồ sơ dự thi được đăng tải tại Facebook Người đẹp Tây Đô cũng như website www.canthotv.vn/nguidẹptaydo.
Vòng bán kết diễn ra vào ngày 10 tháng 12, vòng chung kết với phần thi Người đẹp tài năng, Người đẹp du lịch, Người đẹp nhân ái, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện diễn ra từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12. Thí sinh tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 23 tháng 12. Ban giám khảo cuộc thi gồm các nhà quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ, hoa hậu có kinh nghiệm chấm thi do thạc sĩ Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng làm trưởng ban giám khảo. Giải thưởng của cuộc thi gồm Dương Miện, danh hiệu Hoa Khôi Người đẹp Tây Đô, Á Khôi 1, Á Khôi 2 và các giải thưởng hấp dẫn.
Đặc biệt, Hoa Khôi Người Đẹp Tây Đô được đặt cách vào thẳng chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Á Khôi 1, Á Khôi 2 được đặt cách vào thẳng chung khảo Toàn quốc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Miss Brand Việt Nam 2024. Cuộc thi Người Đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm nay là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, góp phần lan tỏa quảng bá hình ảnh con người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp thanh lịch đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị, vừa qua quận ủy Thốt Nốt tổ chức triển khai kế hoạch đối thoại trực tiếp với nhân dân của bí thư quận ủy Thốt Nốt.
Thông qua đối thoại, phát hiện và có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà nhân dân phản ánh, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết chỉ đạo, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm.
Dự kiến hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân của Bí thư quận ủy Thốt Nốt năm nay sẽ được tổ chức trong tháng 12. Bí thư quận ủy Thốt Nốt Nguyễn Thị Ngọc Điệp chỉ đạo, từ nay đến ngày diễn ra hội nghị, 9 trên 9 phường trên địa bàn quận Thốt Nốt tổ chức đối thoại trước và kết thúc trước ngày 5 tháng 12, làm tốt công tác chuẩn bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị đối thoại. Đoàn công tác do ông Quỳnh Trung Trứ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy phường Thế Bình trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế xã hội năm 2023.
Trong năm nay, Đảng ủy phường Thới Bình tập trung lãnh đạo các ngành các cấp, bám sát chủ đề năm của quận, phường triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt 14 trên 17 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng kết nạp được 7 đảng viên mới, đạt và vượt trên 116% chỉ tiêu, tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 16 đảng viên cao niên tuổi Đảng. Hoạt động hệ thống mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tổ dân vận khu vực triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo, đã hoàn thành cơ bản 9 mô hình, góp phần phục vụ và chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Ông Quỳnh Trung Trứ đề nghị Đảng ủy phường Thế Bình tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng. Lãnh chỉ đạo các ngành hội đoàn thể rà soát thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu trong chương trình kế hoạch đã đề ra, phấn đấu đến cuối tháng 12, thu tổng nguồn ngân sách đạt 100% chỉ tiêu quận giao. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2023.
Năm nay, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được triển khai theo chương trình kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng diện tích sản xuất lúa đạt gần 72.000 hectare, tổng sản lượng đạt trên 512.000 tấn, lợi nhuận ước đạt gần 77 triệu đồng một hectare, tăng hơn 32,6 triệu đồng một hectare so với năm ngoái. Về việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất được quan tâm, thực hiện như sử dụng máy phun hạt trong khâu gieo xạ để giảm mật độ giống và ứng dụng thiết bị drone để phun thuốc bảo vệ thực vật với khoảng 30-40% diện tích sản xuất lúa, tiếp tục duy trì và nâng chất 113 cánh đồng lớn với diện tích trên 18.538 hectare. Trong đó có hơn 3.000 hecta liên kết bao tiêu với doanh nghiệp, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ họp hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm ô cốp cấp huyện đối với 8 sản phẩm của 4 chủ thể đạt 3 sao.
Quý thính giả thân mến, trong quá trình xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, thì tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất là tiêu chí rất quan trọng. Bởi lẽ để xã đạt chuẩn về nông thôn mới nâng cao hay kiểu mẫu thì phải có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Do đó, vai trò của hợp tác xã nông nghiệp là rất quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên Văn Công về vấn đề này tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Liên kết trong cánh đồng mẫu để cùng sản xuất theo quy trình kỹ thuật thống nhất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình canh tác để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đó là những gì mà hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát, xã Đông Hiệp mang lại cho các xã viên trong 7 năm qua. Ông Quỳnh Quốc Nhật, giám đốc hợp tác xã, nói.
Quy định thì lên cả nông thôn mới kiểu mẫu á, có hợp tác xã hoạt động là mang cái hiệu quả. Từ khi thành lập á, 2017 giờ á, thì hợp tác xã cũng thực hiện bao tiêu có nồng lớn á. Bao tiêu nồng lớn thì hàng năm thì trên 1.500 ha, các loại giống như Jasmine, OM18, OM541, OM8. Thì trong diện tích đó thì gần như là hợp tác xã sẽ thu được của bà con gần 100%. Diện tích bán ngoài thì rất là ít.
Thật vậy, từ khi tham gia liên kết trong cánh đồng mẫu tại hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát, đầu ra sản phẩm lúa của ông Trần Văn Sáng luôn ổn định khi được ban giám đốc hợp tác xã ký kết hợp đồng bao tiêu trước với doanh nghiệp với giá bán cao hơn thị trường từ 500 đến 1.000 đồng một ký lúa tươi. Ngoài ra, trong quá trình canh tác lúa, ông Sáng còn được hỗ trợ cung ứng vật tư, trang thiết bị máy móc, vận dụng các kỹ thuật trong quá trình sản xuất lúa.
Ở cho mình đầu vào đầu ra gì nó cũng có ổn định, không có bất bền như ngoài. Ví dụ tới cắt thì có máy đồ sẵn, máy đem cắt. Còn thu lúa thì bên công ty thu, dù mưa nắng công ty vẫn lấy ổn định cho mình. Cái giá lên xuống thì bên công ty cũng có hỗ trợ phần đó.
Bên cạnh những hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thì hiện nay vẫn có nhiều hợp tác xã chưa phát huy vai trò của mình trong liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Trong đó có hợp tác xã nông nghiệp Lộc Hưng ở xã Thới Hưng. Thời gian qua, dù 30,5 hectare diện tích trồng xoài được các thành viên canh tác theo chuẩn quy trình Việt Gáp, lợi nhuận bình quân đạt từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Tuy nhiên, qua 6 năm hoạt động, hợp tác xã gặp không ít khó khăn khi thiếu nguồn vốn để nâng chất hợp tác xã. Ông Phan Văn Tây, giám đốc hợp tác xã, nói thêm.
Cái hợp tác xã mong muốn đề nghị nhà nước địa phương mình hỗ trợ cái nơi để mà lập cái cơ quan, cái nơi sơ chế sau thu hoạch kho dự trữ để mà hàng quá mình xuất đi, vốn đặc biệt nó khó khăn nhất là vậy.
Có nhiều nguyên nhân khiến cho hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả. Nguyên nhân xuất phát từ năng lực quản lý của thành viên trong ban quản trị và khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng để mở rộng sản xuất. Nên trong 40 hợp tác xã trên địa bàn, chỉ có vài hợp tác xã có liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con. Các hợp tác xã khác chỉ hoạt động cầm chừng hoặc chờ giải thể. Ông Bùi Thanh Hiếu, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện nói thêm.
Quy mô của các hợp tác xã thì cũng còn nhỏ lẻ và vốn điều lệ thì cũng còn thấp, nên các hợp tác xã thì chưa tổ chức được nhiều cái dịch vụ để phục vụ cho thành viên. Bên cạnh đó thì cái cơ sở vật chất của các hợp tác xã thì cũng chưa đảm bảo. Hiện nay thì còn thiếu trụ sở làm việc, các trang thiết bị để phục vụ, thiếu máy móc, nhà xưởng. Các hợp tác xã hiện nay thì chỉ thực hiện được các cái khâu sản xuất mà chưa gắn kết được chế biến với tiêu thụ, nên hiệu quả kinh tế mang lại thì cũng chưa cao.
Để phát huy tốt vai trò hoạt động của hợp tác xã trong thời gian tới, thì cần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hợp tác xã phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất, nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao hay kiểu mẫu. Chuyển sang các tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu tàu thuyền tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Do thời tiết xấu trên biển, gió giật cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, cấp 8, sóng cao có lúc lên đến 2 mét, nên cảng vụ tỉnh này đã yêu cầu tàu thuyền tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các tuyến tàu phà tạm ngưng hoạt động gồm Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc, Nam Du và ngược lại.
Đại diện các hãng tàu phà cho biết từ sáng sớm đã thông báo đến các đại lý hành khách để hành khách chủ động công việc và thời gian, đồng thời trả lại tiền vé hoặc là dời sang chuyến sau khi tàu hoạt động trở lại. Từ ngày 17 tháng 11, chuyến tàu quốc tế AIDA Bella chở hơn 4.000 khách đến tham quan nghỉ dưỡng đã không thể cập cảng Phú Quốc vì thời tiết xấu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 19 tháng 11, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng ít đến quang mây, nền nhiệt thấp nhất vào sáng sớm chỉ từ 9 đến 12 độ C.
Khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nền nhiệt cao hơn, dao động từ 13 đến 15 độ C. Tuy nhiên, khu vực này sẽ có nắng sớm, nền nhiệt tăng nhanh. Sau 11 giờ, nắng tăng mạnh, độ ẩm giảm xuống rất thấp, chỉ từ 30 đến 50%. Tình trạng nắng hanh ở miền Bắc sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.
Tại các tỉnh miền Trung, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Côn, Bình Định tiếp tục xuống. Các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 và trên báo động 1, sông Côn ở dưới mức báo động 1. Mức độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1.
Trong khi đó, do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao, khu vực ven biển phía đông nam bộ có khả năng ngập úng trong sáng sớm và buổi chiều ngày hôm nay, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía đông nam bộ.
Trên biển, ngày và đêm nay 19 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh.
Hôm nay Nam Bộ có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.
Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc ngày hội Hội quán đất Sen Hồng, hành trình đồng hành cùng phát triển lần thứ nhất năm 2023.
Việc tổ chức ngày hội nhằm nhìn lại chặng đường 7 năm hình thành và phát triển mô hình hội quán của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời tạo điều kiện cho các hội quán giao lưu, liên kết hợp tác, giới thiệu sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực quản trị cộng đồng, gắn với thiết chế cộng đồng, tự lực, tự chủ, tự quản.
Hôm qua, tuyến buýt mang tên Thăng Long Thắng Cảnh đã chính thức đi vào hoạt động. Tuyến buýt phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Hà Nội.
Đây là loại hình xe buýt nhỏ một tầng thoáng nóc, sức chứa 20 chỗ ngồi. Trên xe có trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn. Khi sử dụng dịch vụ, du khách chỉ cần đeo tai nghe vào để được giới thiệu về lịch sử các địa danh đi qua. Tuyến buýt Thăng Long Thắng Cảnh sẽ đi qua các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, gồm 13 điểm trải dài từ nhà hát lớn qua khu phố cổ, khu vực Hồ Tây và các địa điểm văn hóa lịch sử nổi bật khác.
Black Friday diễn ra vào thứ Sáu, tức là ngày 24 tháng 11, nhưng hiện nay nhiều cửa hàng đã bắt đầu thực hiện các chương trình khuyến mãi sớm Early Black Friday.
Theo một số sàn thương mại điện tử, mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, đồ gia dụng thường là các nhóm mặt hàng có doanh số tăng mạnh trong dịp cuối năm. Các sàn cũng có chính sách hỗ trợ người bán để tăng doanh số giai đoạn cao điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sự bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và Trung Đông có thể có tác động tiêu cực đến nguồn cung dầu LNG của thế giới.
Sự bất ổn gia tăng có thể gây ra những hậu quả kinh tế tương tự như cuộc khủng hoảng cú sốc dầu mỏ vào năm 1973-1974. Trong thời kỳ đó, thế giới chứng kiến giá năng lượng tăng vọt và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau khi các quốc gia sản xuất dầu mỏ Ả Rập áp đặt lệnh cấm vận nhằm đáp lại việc Mỹ hỗ trợ Israel trong chiến tranh Yom Kippur. Giá một thùng dầu tăng gấp gần 4 lần trong vòng chưa đầy một năm, cùng với các yếu tố gây ra lạm phát cao và lạm phát đình trệ ở Mỹ trong suốt những năm 1970.
Giám đốc điều hành Baker Hughes chỉ ra rằng xung đột Israel-Hamas không thay đổi triển vọng về cung hoặc là cầu dầu vì Israel không phải là nhà sản xuất dầu thô đáng kể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia được Financial Times trích dẫn, sự can thiệp mạnh của Iran có thể đẩy giá dầu lên cao. Hàng trăm người hôm qua đã sơ tán khỏi Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, nơi có hàng ngàn người mắc kẹt tại đây sau khi quân đội Israel mở chiến dịch Yabrab, do cho rằng Hamas sử dụng cơ sở y tế này làm trụ sở chỉ huy, cáo buộc mà Hamas đến nay vẫn luôn bác bỏ. Nhiều nguồn tin thực địa cho biết bác sĩ và bệnh nhân đã bị quân đội Israel ép rời khỏi bệnh viện Al-Shifa. Chỉ có một số bác sĩ ở lại để chăm sóc những người bệnh không thể di chuyển. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết đã tổ chức hoạt động sơ tán tự nguyện tại bệnh viện Al-Shifa. Hiện thì nhiều bệnh nhân đang dồn về phía bệnh viện Nasser tại khu vực Khan Yunis do các bệnh viện lớn khác tại Gaza vẫn đang đóng cửa. Cùng ngày thì nhiều người Palestine đã di chuyển về phía nam dải Gaza để tìm kiếm an toàn sau những cảnh báo sơ tán liên tục của quân đội Israel. Một số ít người Palestine cũng đã tới được UAE sau khi sơ tán qua cửa khẩu Rafah. Các trận bão cát và bụi đang xuất hiện với tần suất dày hơn một cách đáng ngại ở một số nơi trên thế giới, trong đó ít nhất 25% số cơn bão là do con người gây ra.
Đây là cảnh báo do Liên Hợp Quốc đưa ra. Các chuyên gia môi trường mô tả cảnh tượng những đám mây đen chứa đầy cát và bụi nhấn chìm mọi thứ trên đường đi và biến ngày thành đêm là một trong những cảnh tượng đáng sợ nhất của thiên nhiên. Hiện tượng này đã càn quét và tàn phá mọi nơi từ Bắc Á, Trung Á đến châu Phi cận Sahara.
Liên Hợp Quốc cho rằng bão cát và bụi là thách thức lớn cản trở sự phát triển bền vững. Hoạt động của con người là tác nhân khiến cho các trận bão cát ngày càng trầm trọng. Do vậy, tần suất và cường độ của hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể giảm bớt nhờ hành động của con người. Ở bất kỳ kỳ đại hội thể thao nào thì ngọn đuốc luôn được coi là biểu tượng và cũng có những phong cách chế tác rất riêng biệt. Olympic Paris 2024 cũng không phải ngoại lệ.
Ngọn đuốc của Olympic Paris nặng khoảng 1,5 kg và dài 70 cm, có khả năng chống nước và chịu được sức gió có thể lên tới 60 km/h. Sẽ có khoảng 6 tấn thép được nung chảy để thực hiện khoảng 2.000 ngọn đuốc phục vụ cho các lễ rước đuốc và hoạt động tiếp thị Olympic Paris. Tập đoàn sản xuất thép ArcelorMittal có trụ sở ở Luxembourg sẽ đảm nhận công việc này.
Ngọn đuốc của Olympic Paris có vẻ ngoài thanh mảnh, gợi nhớ tới những con sóng từ biển Địa Trung Hải hay là các đại dương trên thế giới. Ngọn lửa của phong trào Olympic sẽ được lấy từ Hy Lạp vào ngày 16 tháng 4 năm sau và trải qua hơn 100 ngày rước đuốc, với điểm đến cuối cùng là Paris, nơi diễn ra Thế vận hội mùa hè thứ 33 trong lịch sử. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.